Chàng rể ma giới, chương 1001, Tu La tiến công, góc truyện audio.com. Hành trình đến núi Tây Lăng không có gì ngoài ý muốn, Trần Duệ thuận lợi đi đến cứ điểm Wayland, thông qua cổng truyền tống đi đến lãnh thổ dưới lòng đất. Vừa là ân nhân vừa là bằng hữu của thổ nguyên tố nhân, hơn nữa là bằng hữu tốt nhất của thổ nguyên tố quân vương Mo, Trần Duệ được các thổ nguyên tố nhân nhiệt liệt hoan nghênh. Alice đã từng tới đây một lần nên không có chút nào luống cuống, hơn nữa thái độ hào phóng, đối đáp tự nhiên. Từ sau cái đêm hôm ấy, Tiểu La Lị đã tự nhận là hôn thê của Trần Duệ. Trần Duệ cùng Mo ôm nhau một chút, trực tiếp lấy ra món chính là mảnh vụn thủy nguyên tố hệ từ trong kho bảo vật thổ nguyên tố quân vương. Cảm nhận được loại này tương liên tối tinh túy với sức lực của thổ nguyên tố nhân, ánh mắt lộ ra vẻ khó tin, lập tức biến thành kinh hỉ. Vốn chỉ là một vật thể màu vàng đậm hay biến đổi, vừa chạm vào tay Mo liền biến thành một cái mặt nạ kỳ dị. Mo đem mặt nạ gieo lên mặt, chúng hòa dần một thể, vốn chỉ là một tảng đá nhỏ thế mà biến thành một phần máu thịt của bản thân, linh động mà diễn cảm phong phú. Nhìn từ xa, Mo như một nhân loại bình thường mặc thạch giáp. Mảnh vụn thủy nguyên thổ hệ thổ hoa chi diện rốt cục cũng trở về trong tay ta, không có ngôn ngữ nào có thể biểu đạt lòng biết ơn của ta, bằng hữu của ta. Mo tươi cười hơn lúc trước, tuy nhiên không biết có phải là chân thành thiệt không? Bằng hữu chân chính, không cần phải nói lời dư thừa. Trần Duệ mỉm cười, lại nói tiếp một điều làm ngươi bất ngờ, lần này cung cấp mảnh vụn thủy nguyên thổ hệ thất lạc chính là hỏa nguyên tố quân vương Orgrimmar Dayton, hắn cùng thương hiệp trao đổi mới trực tiếp buông tha, mà Orgrimmar Dayton là người đối đầu với phong nguyên tố quân vương Sai Sai Tinh đặc biệt mời. Mò sững sờ trên mặt có vẻ kinh dị, nghĩ tới điều gì đó, thanh âm chìm trong yên tĩnh trở lại. Ta muốn biết nguyên nhân thật sự, trên thực tế ta cũng muốn biết. Trần Duệ nhún vai, tại Quang Minh, ba quân vương sau khi bái kiến Lola liền đưa ra một quyết định khiến ta thấy rất khó hiểu. Lola, ánh mắt Mo híp lại, có vẻ như đang suy nghĩ, cảm xúc xuất hiện trên khuôn mặt tảng đá quen thuộc làm cho Trần Duệ có chút không quen, đem chuyện Lola tấn cấp bán thần và chuyện tại đảo Bạo Phong cùng với ba vị quân vương Quang Minh nói ra một lần. Mo đối với chuyện Lola nhanh như thế tấn cấp bán thần có chút kinh ngạc, nhưng kinh ngạc nhất vẫn là Lola chiếm được vương miện nguyên tố nữ thần. Ta hiểu rồi, hiểu cái gì? Trần Duệ hiếu kỳ hỏi, chuyện này là do hắn suy nghĩ không cẩn thận, vì sao ba quân vương Quang Minh đối với Lola có vài phần kính trọng? Thậm chí vì gom góp mảnh vụn lục hệ thủy nguyên không tiếc mạo hiểm chiến tranh nguyên tố nguy hiểm. Đem tin tức về mảnh vụn thủy nguyên thổ hệ không quản việc phải một mất một còn với kẻ địch này thật đúng là bạn tốt. Thật có lỗi, do một số hạn chế ta tạm thời không thể nói ra. Mo lộ ra vẻ áy náy, không cần phải xin lỗi, ta hiểu. Đáp án này chính là trong dữ liệu của Trần Duệ, Mo với ba quân vương Quang Minh bất đồng. Mo nói tạm thời không thể nói cho hắn biết, như thế hạn chế nhất định không phải bình thường. Kỳ thật ta chỉ hy vọng Lola không gặp nguy hiểm gì. Tương lai có lẽ nàng có một thực lực cường đại vô cùng không tưởng, nhưng cũng gánh lên một trách nhiệm nặng nề. Lời của Mo với ba quân vương Quang Minh không có. Góc truyện audio.com, gì sai biệt, vô luận thế nào ta sẽ cùng nàng đối mặt. Trần Duệ giọng không lớn, nhưng rất kiên định. Alice ở bên mắt mở to lóe sang, cảm thấy nam nhân bên cạnh tản ra một mị lực vô cùng đặc biệt khác với dung mạo. Có thể nói là khí thế hòa khí chất, đột nhiên mình thấy hâm mộ Lola lão sư, hâm mộ Athena và tỷ tỷ các nàng ấy. May mắn, bổn công chúa dùng một nụ hôn thu phục hắn, ặc là nửa thu phục. Đóng ngoặc đơn, nếu có thể, hãy hết sức tìm các mảnh vụn thủy nguyên, đó là điều mà tất cả nguyên tố nhân hy vọng. Trần Duệ mặc dù muốn biết khi gom đủ 6 mảnh nhỏ nguyên tố hệ sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng không hỏi nhiều, chỉ gật đầu. Yên tâm, đây cũng là hứa hẹn của ta với hỏa nguyên tố quân vương. Đúng rồi, ngài có thể cho ta mượn một ít thổ hệ nguyên lực không? Ta có một vật cần cải tạo uy lực của nó. Hiện ta đã có nguyên lực của quang hệ, hỏa hệ, và phong hệ. Mo giật mình, chẳng lẽ là lục đại nguyên tố cực trụ yên diệt? Ta chiếm được cơ cấu của nó từ phong nguyên tố quân vương. Trần Duệ nhún vai, ngươi không cần tức giận, hắn là tử địch của ngươi. Kỳ thực theo lý mà nói, nguyên tố cũng không thực sự ngay thẳng, từ nay về sau ngươi sẽ hiểu rõ. Nếu như ngươi đã biết cơ cấu của cực trụ yên diệt hẳn hiểu rõ tính nguy hiểm của nó, ta cũng không dài dòng. Ngươi ở trong thời điểm này nên dừng lại ở đây, ta sẽ nhanh chóng liên lạc với Hegen và Blue Boxy, để cho họ tới lãnh thổ dưới lòng đất. Đem chuyện vương miện nguyên tố nữ thần nói cho bọn hắn, cũng giúp ngươi gom góp đủ 6 loại nguyên tố. Alice mắt càng sáng hơn, như vậy trong lúc chờ đợi ta với Kaka có thể ở chung, còn có cái trò hôn nhẹ kia nữa. Nghĩ tới đây, khuôn mặt La Lị lại đỏ lên như quả táo chín. Đồng thời, tại nơi ánh mặt trời chiếu khắp thế giới. Nhưng khác với ánh mặt trời bên ngoài chính là, một chỗ trong sơn cốc một bị một loại âm ám và huyết tinh khí tức bao phủ. Tại nơi ấy có một đám mặc áo choàng, đeo mặt nạ thần bí. Chính giữa là hai thần bí nhân mặt áo choàng màu đỏ, mặt nạ màu đỏ thẫm, hiển nhiên là người đứng đầu. Khu vực trung tâm còn có mặt nạ vàng lợt, mặt nạ huyết đỏ, mặt nạ màu cà chua, mặc áo choàng bang hồng tương ứng, còn lại là mặc áo choàng đen, mặt nạ màu vàng. Ánh mắt của mọi người đều hướng về hai người mang mặt nạ áo choàng màu vàng kim, đang kịch liệt chiến đấu, mặc dù thanh thế kinh người, đến mặt đất có chút rung động, nhưng không ảnh hưởng gì tới bên ngoài, đương nhiên là có kết giới bảo vệ. Cơ chi, ngươi cảm thấy hai người kia thế nào? Một tên áo choàng đỏ thảm hỏi, ngoại trừ những người bên cạnh xung quanh không ai nghe được. Lastesi, tên mang áo choàng đỏ mang mặt nạ đỏ cơ chi nói. Ta nói rồi, nhìn kỹ Lôi Long. Thực lực của hắn trong hủy diệt sứ giả có thể nói là đệ nhất. Chỉ sợ lúc này ngươi nhìn lầm. Lastesi lắc đầu, ta xem trọng Tu La, hắn có thể thay thế Lôi Long trở thành đệ nhất hủy diệt sứ giả và tư cách thủ hộ cao nhất của chủ tế đàn. Ta thừa nhận thực lực của Tu La không hề đơn giản, một thân siêu giai lực lượng một mực nhẫn ẩn, cho đến khi cứ điểm khu đông thứ nhất bị Quang Minh giáo hội vây đánh, mới hiển lộ lực lượng đánh chết thiên sứ hai cánh của giáo hội, cứ đại gái chủ Suolani. Người này tuy lai lịch không rõ, nhưng đối với giáo hội căm hận cùng cừu thị là không nghi ngờ, cùng với thể chất hủy diệt kinh người, trở thành hủy diệt sứ. Góc truyện audio.com, giả là vô cùng hợp lý, nhưng mà bảo hắn có thể thắng Lôi Long thì có chút khoa trương. Lôi Long là cường giả uy tín lâu năm, kỹ xảo và kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, chỉ còn cách bán thần một bước ngắn. Tu La mặc dù là người mới nổi bật nhưng cũng không phải là đối thủ của hắn. Lastesi nghĩ rồi mở miệng. Gruhitai, người nghĩ thoáng một chút, cho dù tranh đoạt chiến là bất luận sinh tử, nhưng hai người kia đều là tinh anh của giáo hội, đừng để cho bọn họ có chỗ thương vong. Đã hiểu, một sứ giả hủy diệt mang mặt nạ vàng lợt áo choàng màu hồng đứng dậy. Gần đây giáo hội liên tiếp gặp trọng tỏa, cho dù là nhân viên hay cứ điểm. Giọng cơ si ngưng trọng, nhất là chủ tế đàn sợ hãi, sức lực của chúa tể sợ hãi suy yếu rất lớn. Không có cách nào vãn hồi được. Lastesi vuốt cằm nói, người đối với trò chơi của long tộc chế tạo ma pháp thấy thế nào? Có cái gì đó tương đối kỳ diệu, bên trong lộ ra nhân tố ưu việt nhưng quả là một thứ để tu hành tốt, đáng tiếc thực lực của chúng ta không hiểu được lợi lức bên trong, chỉ có thể đứng ngoài quan sát. Hơn nữa không cách nào tiến vào phó bản, ta đã nghe một tí giáo chúng kể về lúc chúng tiến vào bên trong phó bản. Điều này cho ta có chút kỳ quái, nhưng mà hẳn là còn có ảo giác tốt rồi, không thảo luận cái thứ nhàm chán đó nữa. Trước mặt trọng tâm chúng ta nên đặt vào sự bảo vệ tài nguyên phía trước, nhiều năm vất vả gây dựng và kinh doanh có thành quả, không thể để bị hủy đi trong phút chốc. Không sai, chúng ta mặc dù còn át chủ bài lớn nhất nhưng cũng không thể chủ quan, nếu không sẽ thất bại ngay phút chót, thiệt hại không nhỏ. Cơ chi duỗi ra một ngón tay, cho nên chủ tế đàn căm hận tuyệt không thể để sai lầm. Trong lúc nói chuyện, cuộc chiến cũng biến đổi, Lôi Long sau một vòng tấn công đem Tu La bức lui, hét lớn một tiếng, toàn thân lôi ngân sáng lóng lánh, hai tay thành hình chộp nhắm ngay Tu La lăng không ấn xuống. Lôi quang táng ngục, Tu La trong nháy mắt bị vô số lôi điện đan vào, hình thành một cái lồng giam hình vuông, lồng giam trong nháy mắt bộc phát ra quang mang khủng bố, đem Tu La ở bên trong cắn nuốt. Mắt thấy cảnh này, đại hủy diệt sứ giả Gruhichut 10 ngón tay hơi động như muốn ra tay, nhưng lại phát hiện cái gì đó, nên ngừng tay. Lồng giam sau khi nuốt Tu La, thì bạo liệt người bên trong cũng hóa thành hư vô, nhưng ở cái khoảng hư vô lại trở thành một lỗ đen, từ trong lỗ đen ngưng tạo thành một hắc nhân, bắt trước tư thế của Lôi Long, hai móng nhấn một cái. Cái tư thế thủ làm cho Lôi Long lắp bắp kinh hãi, nhưng mà làm hắn khó tin nhất là, bên người hiện ra một chút cũng không có lôi điện đan xen với nhau, trong nháy mắt lại hình thành một cái lồng giam hình vuông, chính là sát chiêu của hắn. Bị lôi điện vây quanh làm cho Lôi Long dựng tóc gáy, hắn xác định cái cảm giác nguy hiểm này không phải là ảo giác, lập tức đem thân thể co lại, hai tay xuất hiện một cái ấn phù kỳ quái, vô số mặt kính giống như quang mang xuất hiện bên người. Lôi điện trong lồng giam nện lên mặt kính liền bị rạn nứt. Nhưng đồng thời cũng phản xạ rất nhiều lôi quang rốt cục cũng bị dập tắt, Lôi Long y nguyên vẫn đứng ở giữa sân, toàn thân cháy đen, lực lượng cũng yếu ớt dần, dù sao đó cũng là tuyệt chiêu của hắn, hơn nữa thời gian quá cấp bách không thể vận dụng được phòng hộ. Lôi Long ngẩng đầu chứng kiến thân ảnh của Tu La, đôi mắt màu hồng tản ra khí tức hủy diệt. Góc truyện audio.com, lạnh đến thấu xương, tinh bảo, quang trường phản xạ lại ánh mắt tuyệt vọng của Lôi Long, một chiêu này lúc hắn toàn thịnh thì cũng chưa chắc đỡ nổi, nói chi lúc cùi đã bị thương nặng như thế này. Quang trường trong nháy mắt đã bị dập tắt, trong sàn đấu đại hủy diệt sứ giả Gruhichut xuất hiện. Tông chủ giáo Lutesi nói, Tu La, Lôi Long, quả là một cuộc chiến đặc sắc, các ngươi đều là tinh anh của giáo hội, bất kể ai tổn thương cũng là một mất mát lớn. Trận này ai thắng hay thua chúng ta đều có hai vị hủy diệt sứ giả vô cùng mạnh, ta và Cơ Chi đã nhất trí, hai người các ngươi đều đạt thủ hộ quyền cao nhất. Hy vọng các hợp lực thủ hộ tốt chủ tế đàn trọng yếu nhất. Dạ, Tu La và Lôi Long khom mình hành lễ. Nghe được ba chữ chủ tế đàn, trong đôi mắt màu hồng phát ra quang mang kỳ dị, dưới mặt nạ lộ ra nụ cười đầy ẩn ý. Cách chương.